Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trải qua chuyện đó, cuộc sống thường ngày của Lâm Lôi lại khôi phục lại vẻ yên bình hiếm có. Trong yên bình, Lâm Lôi cùng thê tử, nhi tử cũng an tâm tu luyện. Loáng cái đã 3 năm trôi qua, Lâm Lôi đang ở bên trong phòng duyệt đọc các thư tịch. Trong khi đó, các đại phần phân thân đều đang chìm trong tu luyện. Phụ thân, tuyệt thực là dày đấy, người mau đến xem đi. Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài phòng truyền tới. Lâm Lôi nghe thấy không khỏi bật cười, đứng dậy bước ra ngoài. Chỉ thấy một tiểu hài tử mũm mĩm, toàn thân được phủ kín, đang thích thú cầm một quả cầu tuyết mà chơi đùa. Mà Địch Kỳ Á cũng ở bên cạnh đứa bé. Phụ thân, người xem kìa, kia là đôi người tuyết của ta đó. Uy Địch trông thấy Lâm Lôi đi ra, vừa lao tới vừa la lên. Nó dậm một cái xuống đất, trực tiếp nhảy chồm lên bá cổ của Lâm Lôi. Phụ thân, người tuyết ở đằng kia kìa, người nhìn xem. Uy Định khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm, hồng hào, tựa hồ có thể búng ra sữa. Lâm Lôi rất thích nó. Thuở trước tại Ngọc Lan Đại Lục, khi Tòa Tòa và Thách Lạc đang trong giai đoạn phát triển, bản thân lại chìm đắm trong tu luyện, căn bản không ở bên con của mình. Ồ, Uy Định, đây là đôi người tuyết của ngươi à? Lâm Lôi nhìn người tuyết nọ cũng là 2 quả cầu tròn, một lớn một nhỏ. Phía trước mặt quả cầu còn cũng làm ra 2 cái mũi với 2 con mắt. Người tuyết tổng cộng có 3 người, 2 lớn 1 nhỏ. Ừ, đúng đấy. Uy Định trịnh trọng gật gật đầu. Phụ thân, người xem, đây là mẫu thân, đây là ta. Lâm Lôi nghe xong không khỏi bật cười. Uy Định, đừng có bám lấy phụ thân của người nữa, mau xuống đi. Địch Lý Á lại nói. Ôi, Uy Định đành buông Lâm Lôi ra, nhảy xuống. Có điều chân vừa chạm đất, đã trượt một cái té oạch ra. Địch Lý Á tức thì ôm lấy nó. Lâm Lôi cười cười, lập tức nhàn nhã thả bộ trên tuyết. Mỗi bước đi lại để lại những dấu chân. Lúc này tuyết đã ngừng rơi. Có điều trên mặt đất tuyết vẫn đọng tương đối dày. Chung quanh tầm nhìn hoàn toàn chìm trong cánh đồng tuyết trắng. Phụ thân, phụ thân! Phía sau truyền đến tiếng gọi của Uy Địch. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn lại. Có điều hắn lại thực sự bị thu hút bởi dấu chân mình ở cách đó không xa. Nó lõm sâu xuống dưới tuyết. Có điều lại có những điểm lục sắc ngoan cường từ bên trong đó toát ra. Đang mải nhìn những điểm lục sắc ấy trong nháy mắt, bỗng nghe thấy tiếng nhi tử đằng xa gọi. Phụ thân, phụ thân. Trong đầu rất nhanh xẹt qua tràng cảnh của vài năm trước. Khi Địch Địa Á rơi vào nguy cảnh, bản thân mình tuyệt vọng, rồi từ trong tuyệt vọng lại bước ra, trải qua mấy năm cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Ầm một tiếng, trong đầu Lâm Lôi bỗng lóe ra một điểm lục quang. Trong nháy mắt, lục quang đã hóa thành vầng thái dương xanh biếc, chiếu rọi cả trong óc của hắn. Địch Lý Á đang cùng chơi với Uy Địch, thế nhưng nàng ta lại phát hiện ra, Lâm Lôi vẫn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, cả 2 con mắt đều nhắm lại. Lâm Lôi hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ trạng thái của Lâm Lôi giờ phút này khiến cho Địch Lý Á tự nhiên nghĩ đến. Đốn ngộ, đột phá rồi. Đích xác là như thế. Ở phút giây này, Lâm Lôi rốt cuộc bước vào cảnh cửa của sinh tử lực huyền ảo. Để tu luyện một loại huyền ảo, có 2 quan ải lớn khó qua. Một là làm sao nhập môn, 2 là làm sao đột phá bình cảnh để mà đại thành. Mặc dù nói trên đường tu luyện gặp phải không ít gập ghềnh, thế nhưng chỉ cần cố gắng, cũng có thể vượt qua. Thế nhưng nhập môn cùng đột phá bình cảnh đại thành, chỉ riêng nỗ lực cố gắng cũng không được. Phải là thiên phú, phải có kỳ ngộ, phải trong chốc lát là đốn ngộ. Thế nhưng ngay từ đầu, ở đốn ngộ, tốc độ lĩnh ngộ là phi thường kinh người, dễ như trở bàn tay, giống như lớn mạnh vượt bậc. Bất quá một lát sau, tốc độ tiến bộ của Lâm Lôi sẽ nhanh chóng giảm bớt đi. Dù sao đốn ngộ cũng chỉ là cho phép nhập môn thông suốt bộ phận, còn về phần phía sau cần phải khổ tu. Lâm Lôi mở đôi mắt nhìn thấy Địch Lỵ Á đứng ở phía trước nhìn hắn. Đột phá sao? Địch Lỵ Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi bây giờ cười gật đầu. Danh lực huyền ảo cuối cùng cũng nhập môn. Quả nhiên lĩnh ngộ huyền ảo này không phải đơn thuần. Ta đã từng trải qua nhiều việc như vậy. Sau khi tâm tình biến hóa, tích tụ sâu đậm mới có chút mong manh phát ra. Giờ này phút này mới có thể nắm bắt được. Trong mắt tình cảm liền đốn ngộ ngay. Trên mặt của Địch Lỵ Á không khỏi hiện lên sự tươi cười. Lâm Lôi, chàng không phải nói, sau khi đạt tới cảnh giới thượng vị thần, dung hợp khó khăn sẽ lớn hơn nhiều sao? Địch Lỵ Á không khỏi dò hỏi. Pháp tắc huyền ảo, tại sơ bộ trong quá trình lĩnh ngộ dung hợp, khó khăn sẽ thấp hơn một chút. Giống như một gốc cây đại thụ, khi nó mới vừa lớn lên, cho phép nó uốn lượn. Cứ như vậy, mãi đến khi trưởng thành sẽ tự nhiên trở thành một gốc cây đại thụ uốn lượn. Nhưng nếu cây đã trưởng thành, còn muốn khiến cho nó tự nhiên uốn lượn, như thế rất khó khăn. Dung hợp so với một loại huyền ảo nhập môn vẫn còn khó khăn hơn nữa. Lâm Lôi lắc đầu nói, nếu không, vô số năm qua, đại viên mãn thượng vị thần cũng sẽ không thừa thớt như vậy. Càng đi về phía sau, dung hợp khó khăn càng lớn. Lâm Lôi cảm thán mà nói, người thấy ta, ba loại huyền ảo dung hợp, tốn hao chưa tới 1.000 năm. Thế nhưng, khi vào loại thứ tư, bây giờ trải qua hơn 600 năm, nhưng với ta cũng chỉ là khiến cho lực lượng huyền ảo cùng đại địa mạch động dung hợp mà thôi. Một chút cũng không tiến bộ. Một chút tiến bộ cũng không có, chẳng lẽ để lãng phí thời gian sao? Thử coi trên lịch sử, quá trình tu luyện của người khác đều muốn dung hợp 4 loại huyền ảo, cho dù là thiên tài, không có vạn năm, căn bản không có khả năng. Nhưng ta một khi đạt tới thượng vị thần, thực lực của ta tăng lên siêu quá gấp 10 lần. Lâm Lôi tự tin nói, đến lúc đó, cho dù đối mặt với Tu La, tối thiểu bảo vệ tánh mạng còn có phần nắm chắc. Linh hồn tăng lên, hơn nữa sẽ hấp thụ tử tinh, đạt tới một đỉnh cao mới. Đồng thời, hắc thạch không gian của Lâm Lôi, quá khứ chỉ dùng trung vị đại địa thần lực. Thế nhưng sau khi đạt tới thượng vị thần, chính là dùng tới thượng vị đại địa thần lực thì triển, uy lực của hắc thạch không gian sẽ tăng lên. Luyện ngục thống lĩnh Lôi Tử Tinh thi triển trọng lực không gian chính là dùng tới thượng vị đại địa thần lực. Lâm Lôi một khi đạt tới thượng vị thần, hắc thạch không gian linh hồn hỗn loạn hiệu quả cũng sẽ tăng lên, siêu quá gấp 10 lần. Lẫn lực cũng sẽ tăng lên đáng sợ. Đến lúc đó, cho dù là thất tinh ác ma, trong hắc thạch không gian đều gặp khó khăn trong hành động tự nhiên. Khi đó, hắc thạch không gian của Lâm Lôi so với luyện ngục thống lĩnh Lôi Tử Tinh cũng kém không bao nhiêu. Hơn nữa sau khi đạt tới thượng vị thần, chữa trị thanh long giới chỉ mới có hy vọng. Lâm Lôi cảm thán mà nói, tuy nói tinh thần lực có thể chữa trị, nhưng dù sao cũng là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ta bây giờ tinh thần lực vẫn còn quá yếu, đạt tới thượng vị thần sẽ tiếp tục dựa vào tử tinh, khiến cho linh hồn đạt tới một cái cực mạnh của thượng vị thần. Cho dù không cách nào chữa trị hoàn mỹ, cũng có thể cho phép nó khôi phục vài thành uy lực. Lòng tham đủ để rắn nuốt voi, hậu quả có thể tưởng tượng. Bây giờ Lâm Lôi một khi đột phá đạt tới thượng vị thần, thực lực cũng đủ đáng sợ. Có lẽ nên sớm đạt tới thượng vị thần một chút là tốt hơn. Thời gian cứ trôi qua như nước chảy xuôi, không gây một tiếng động, lặng yên chảy xuôi đi. Lâm Lôi bèn ở tại trong đại hạp cốc, an tĩnh tu luyện, vững chắc tăng lên. Cạnh đó, uy địch cũng lớn lên thành người, đạt tới kỳ hạn 100 năm. Uy địch cũng tiến hành tông tử tẩy lễ. Lâm Lôi không thể không cảm thán, chính mình tu luyện thành thần đó là kinh nghiệm trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, từng bước đột phá tiến lên. Nhưng uy địch trải qua tông tử tẩy lễ, trực tiếp thủy hệ thành thần. Uy địch thực lực vẫn còn quá yếu. Trong địa ngục vị diện, thực lực của hạ vị thần căn bản không thể xông xáo lung tung. Lâm Lôi tuy nhiên muốn cho uy địch có chút kinh nghiệm nhiều lần thất bại, thế nhưng hắn cũng không mong muốn khiến cho uy địch đi bên ngoài chịu chết. Uy Địch Bình Thường cùng các hạ vị thần khác trong Thiên Thế Sơn Mạch luận bàn, chuyện Phất Nhĩ Hàn đã bị đánh chết đã trôi qua 100 năm. Bất quá trong thành phần cao cấp của tứ thần thú gia tộc đều cảm thấy áp lực, bởi vì địch nhân bát đại gia tộc càng thêm điên cuồng, mà bản thân trưởng lão tổn thất nhiều lắm. Tại chỗ ở của tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm, tộc trưởng Gia Duy khẩn thiết nói, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong 1000 năm nữa, Thanh Long nhất tộc sợ rằng thậm chí không còn mấy người trưởng lão thất tình ác ma nữa. Cái Tư Lôi Sâm quay đường về phía của hắn, trầm mặc. Tộc trưởng, Gia Duy khẩn thiết kêu lên. Vậy người nói nên làm gì bây giờ? Cái Tư Lôi Sâm xuống giọng hỏi. Gia Duy có chút chần chờ, chợt hắn cắn răng mà nói. Tộc trưởng, đem nhân mã bên trong tộc đều thu hồi lại, đừng động thủ với người của bát đại gia tộc trên con đường cố định. Chúng ta ở Thiên Thế Sơn Mạch cố gắng nghỉ ngơi, lấy lại sức, hồi phục nguyên khí. Cái Tư Lôi Sâm trầm mặc. Tứ thần thú gia tộc đã từng vô cùng vinh hiển, tiếng tăm kia khẳng định là đã truyền đi khắp các chí cao vị diện, đại thần vị diện, không có một gia tộc dám xem thường bọn họ. Sinh mệnh của tộc trưởng gia tộc bình thường đều không bằng sinh mệnh của đệ tử bình thường trong tứ thần thú gia tộc. Gia tộc vinh hiển, thế nhưng không thể xâm phạm. Vô số năm qua, đệ tử của tứ thần thú gia tộc cho dù chết cũng không có cúi đầu xuống, bởi vì các đệ tử đều hiểu, cho dù chết, gia tộc sẽ vì bọn họ mà trả thù. Tứ thần thú gia tộc đệ tử đều vì thế mà cao ngạo, khiến cho tứ thần thú gia tộc tạo khuất phục ư, quỳ súc tại bên trong núi non không đi ra ngoài sao? Cái Từ Lôi Sâm hạ giọng nói. Gia Duy, người cũng biết bên ngoài sẽ lan truyền như thế nào mà. Bọn họ sẽ nói tứ thần thú gia tộc chúng ta bị bát đại gia tộc đánh cho co đầu rụt cổ, không dám đi ra ngoài, là một đám nhát gan. Ta dám khẳng định bát đại gia tộc kia nhất định sẽ cố gắng hết sức đi tuyên truyền điều ấy, đem tin tức này truyền khắp địa ngục, truyền khắp đến tứ đại chi cao vị diện. Trong suy nghĩ của một số người bình thường thì thấy ý nghĩa của Cái Tư Lôi Sâm rất buồn cười. Đó là bởi vì người bình thường không có ở trong vị thế của Cái Tư Lôi Sâm. Cho dù là vật chất vị diện, người bình thường cũng vì gia tộc vinh hiển đều có thể hy sinh tính mạng. Chứ đừng nói các thần cấp cường giả đều có vĩnh hằng sinh mệnh. Gia tộc vinh hiển đối với bọn họ mà nói càng thêm trọng yếu hơn. Gia Duy, người trở về đi. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói. Tộc trưởng, Gia Duy không khỏi nóng nảy. Ta kêu người trở về đi. Cái Tư Lôi Sâm xuống giọng nói. Gia Duy chợt ngẩn ra cũng đành chịu rời đi. Bên trong phòng chỉ còn lại có một người là Cái Tư Lôi Sâm. Lông mày của Cái Tư Lôi Sâm hoàn toàn nhíu lại, trong lòng tràn đầy phiền não vô tận. Hắn ta cho tới bây giờ cũng không thể nghĩ tới. Sau lưng hắn, các lão tổ tông như một ngọn núi lớn vô cùng cứng rắn đều chết đi. Khi các lão tổ tông vừa chết, áp lực đều đổ lên trên người của hắn. Lầm Lôi, Địch Lị Á, Uy Địch, một nhà ba người đang đồng thời ăn cơm. Đương nhiên bây giờ Uy Địch đã là một người thanh niên anh tuấn. Thân thể so với Lầm Lôi còn muốn cao hơn một ít, chỉ là so với Lầm Lôi gầy ốm hơn một chút. Lầm Lôi, một đạo âm thanh đột ngột vang lên. Lầm Lôi vừa quay đầu lại, chỉ thấy bóng người của Gia Duy từ giữa không trung hạ xuống. Thấy một nhà ba người của Lầm Lôi vui vẻ hòa thuận, Gia Duy cảm thán lên tiếng. Lầm Lôi, cuộc sống của ngươi thực đúng là đầy đủ thong dong, không lo không nghĩ. Ngồi đi, Lầm Lôi chỉ về hướng đối diện. Như thế nào, chuyện gia tộc làm cho ngươi phiền não sao? Ai ra, Gia Duy ngồi xuống. Gia Duy thúc thúc, Uy Địch kêu lên. Gia Duy cười gật đầu. Thời gian trôi qua thực mau. Lầm Lôi còn nhớ rõ hơn 100 năm trước, người ôm Uy Địch, Địch Tị Á vội vàng chạy về đây. Lần đó động tĩnh thực là quá lớn. Lầm Lôi cũng cười mà gật đầu. Được rồi, Gia Duy, gia tộc lại vừa phát sinh chuyện gì? Nhắc tới chuyện này, Gia Duy đau khổ nói. Ngày hôm nay, bên trong gia tộc ta lại có một vị trưởng lão cực mạnh, thần phân thân đã chết. Bây giờ, ta thành đồng nhất tộc, chính thức có thực lực thất tình ác ma. Cho dù tính thêm ngươi, Lầm Lôi cũng chỉ có 17 vị. 17 vị sao? Lầm Lôi ngẩn cả người ra. Còn nhớ rõ năm đó, lúc bản thân đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, còn có vượt qua 30 vị trưởng lão. Bây giờ chỉ còn lại có 17 vị. Ta biết tin tức này, suy nghĩ hồi lâu, đi tìm tộc trưởng. Ta đề nghị tộc trưởng cho phép các trưởng lão không nên đi chiến đấu nữa, đều quay trở về Thiên Thế Sơn Mạch. Gia Duy đưa ra cái đề nghị này, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù sao, hắn cũng coi trọng gia tộc Vinh Hiện. Tộc trưởng nói như thế nào? Lâm Lôi dò hỏi. Hắn không đáp ứng. Gia Duy lại ngửa đầu uống hết một chén rượu. Mỗi 10 năm, có đôi khi mấy vài năm, tứ thần thú gia tộc ta liền có một vị trưởng lão chết đi. Như vậy trong vòng mấy trăm năm, tứ thần thú gia tộc ta còn có thể có mấy người trưởng lão đây. Lâm Lôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Ở trong gia tộc đối chiến, tự mình lực lượng căn bản là không đủ. Lại không nói nữa, uống rượu đi. Gia Duy nâng chén. Uống rượu nào? Lâm Lôi cũng đáp. Địch Địa Á cùng Uy Địch một lát sau liền rời khỏi bàn. Chỉ còn lại có Lâm Lôi cùng Gia Duy tán gẫu uống rượu. Lâm Lôi ngửa đầu, khóe miệng có chút mỉm cười. Rốt cuộc đã trở lại rồi đây. Lão đại, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, trên đầu mang theo một cái nón rơm, đúng là Bối Bối. Từ ngày theo Bối Lỗ Đặc rời đi, hơn 100 năm, Bối Bối vẫn không có quay lại. Lâm Lôi đứng dậy. Lão đại à, ta nhớ người muốn chết được đây này. Bối Bối vừa đến, trực tiếp ôm chặt Lâm Lôi một cái. Lâm Lôi cùng Bối Bối thân cận như huynh đệ ruột. Đã lâu như vậy không gặp, giờ phút này tự nhiên rất là vui vẻ. Bối Bối, đã lâu không gặp. Gia Duy cũng chào hỏi. Trải qua sự kiện hơn 100 năm trước, các trưởng lão của Thiệt Tế Sơn Mạch đều biết Bối Bối chính là cháu của U Làm Phủ Chủ. Gia Duy trưởng lão, Bối Bối cũng lên tiếng chào hỏi. Hơn 100 năm nay đi làm gì? Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Bối Bối sờ sờ cái mũi, đắc ý cười mà nói. 100 năm ta chính là đi dạo khắp cả U Làm Phủ, đi thiệt nhiều bí ẩn nơi. Thế nhưng U Làm Phủ quả thực là rộng lớn, hơn 100 năm cũng mới đi một ít nơi trọng yếu dạo qua vài lần. Phải như thế không? Như thế nào không tiếp tục chơi nữa? Lâm Lôi lại hỏi. Bối Bối bĩu môi, không kiềm chế được lại nói. Không có ý nghĩa, không muốn đi chơi nữa. Nhìn giống như ngang ngạnh, Lâm Lôi lại cảm thấy một sự vắng vẻ. Lúc này đây, Địch Địa Á cùng Uy Địch cũng từ xa xa đang đi tới. Địch Địa Á từ thực xa liền cười mà nói. Bối Bối, người lần này đi ra ngoài một chuyến lâu như vậy, người xem người bên cạnh ta là ai đây? Người có thể nhìn ra được không? Người bên cạnh là ai thế? Bối Bối ngẩn ra. Uy Địch, Địch Địa Á cười mà nói. Nghĩ có ra không? À, cái tiểu tử kia. Bối Bối nhất thời cười rộ lên. Lâm Lôi nhìn Bối Bối cùng Uy Địch nhiệt tình đàm luận với nhau, nhưng Lâm Lôi vẫn có cảm giác được nội tâm của Bối Bối. Bối Bối dường như quá cô độc, đợi cho chuyện gia tộc giải quyết xong liền lập tức theo Bối Bối đi xem đến Bích Phủ Đại Lục tìm Ni Ti. Địa ngục Bích Phủ Đại Lục, Lương An Phủ, Bối Thành. Trên ngã tư đường của Bối Thành, một nam một nữ đang sóng vai đi tới. Ni Ti, ca ca hôm nay đặc biệt cùng ngươi đi dạo chơi, cười một cái coi nào. Một nam một nữ này đúng là Tát Lạc Mông cùng muội muội Ni Ti. Từ sau khi trải qua sự việc người khổng lồ núi lửa, Ni Ti tưởng rằng Bối Bối lâm vào bên trong nhàm tường màu vàng chết đi. Bối Bối chết đi đúng là đả kích Ni Ti rất lớn, cũng dẫn đến thái độ của Ni Ti đối với ca ca của nàng có sự thay đổi. Ni Ti thoáng lên tiếng, bên cạnh người đi qua đường đang nghị luận. Phụ ảnh kia thực đúng là đặc sắc, bao nhiêu năm chưa thấy qua loại siêu cấp cao thủ quyết chiến như vậy. Wow, quả nhiên vượt qua 10 người là thất tình ác ma, trong đó 6 người đều sử dụng chủ thần lực, còn có người kêu là Lâm Lôi. Trưởng lão của Thanh Long nhất tộc, một người giết 5 người là thất tình ác ma, quả thực là đáng sợ. Năm đó, Lâm Lôi lọt vào vòng đột kích của bát đại trưởng lão, cũng có nhiều người ghi chép lại phù ảnh của trận chiến ấy. Phù ảnh đại chiến cứ như thế tự nhiên được phổ biến truyền bá rộng khắp, đặc biệt là Lâm Lôi danh xưng được xác định cũng truyền bá theo. Hơn 100 năm rốt cuộc cũng từ Huyết Phong Đại Lục truyền tới Bích Phủ Đại Lục. Nghe được những lời nghị luận này, Tát Lạc Mông, Ni Ti hai người đều sững sờ. Lâm Lôi sao? Ni Ti ngẩn cả người ra, nàng vẫn cho rằng Lâm Lôi cùng Bối Bối đều đã chết. Giống tên hay là thế nào? Lâm Lôi ư, 6 người sử dụng chủ thần lực sao? Tát Lạc Mông cũng khiếp sợ. Người ta đang bàn luận về cuộc giao chiến giữa hơn 10 tất tinh ác ma, trong đó có 6 người sử dụng chủ thần lực. Các cuộc siêu cấp chém giết này thực hy hữu, cho dù là có thì phụ ảnh cũng rất là ít truyền ra ngoài. Tại sao lại là Lâm Lôi được chứ? Tát Lạc Mông hoàn toàn mê muội. Theo những lời bàn luận kia, Tát Lạc Mông biết được vị Lâm Lôi kia là Thanh Long nhất tộc. Mà như hắn đã biết thì Lâm Lôi cũng là Thành Long nhất tộc, chẳng lẽ lại là hắn thực ư? Tát Lạc Mông không dám tin, hắn cũng chỉ là trung vị thần, tại sao có thể đánh chết 5 vị thất tinh ác ma được chứ? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải như vậy. Một người có thể giết chết 5 thất tinh ác ma thì thực lực thật là đáng sợ. Trong mắt của Tát Lạc Mông, dù Lâm Lôi có phát triển nhanh thì cũng không thể đạt đến trình độ có được. Đại ca, người có nghe thấy không? Bọn họ đang nói về Lâm Lôi. Ni Ti quay đầu nhìn về Tát Lạc Mông, đôi mắt tràn ngập cảm giác không thể tin được, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một tia hy vọng. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Lôi, Bối Bối đều đã chết, bây giờ Lâm Lôi vẫn còn sống thì Bối Bối có lẽ cũng còn sống. Nghĩ đến Bối Bối có thể còn sống, nội tâm của mình đã bình lặng hơn nghìn năm lại một lần nữa nổi sóng. Có lẽ chỉ là cùng tên mà thôi. Tát Lạc Mông cười, ra vẻ khinh thường nói, thực lực của Lâm Lôi kia người cũng đã biết, chỉ là trung vị thần mà thôi. Cho dù đối mặt với thượng vị thần bình thường, hắn cũng khó có thể đối phó. Một người giết 5 thất tinh ác ma, người tin là hắn sao? Ni Tinh ngẩn cả người, tốt lắm, đừng để những lời nói này ảnh hưởng. Chắc là siêu cấp cao thủ này trùng tên với Lâm Lôi. Tát Lạc Mông cười mà nói, đi thôi, hôm nay đi mua quần áo cho ngươi, ngươi thích cái gì thì cứ việc chọn. Tát Lạc Mông không muốn cho Ni Ti đi xem phụ ảnh đó. Nếu không phải Lâm Lôi thì không sao, nhưng nếu thực sự là Lâm Lôi thì chắc chắn Ni Ti sẽ tìm cách đi tìm Bối Bối. Như vậy thì không xong rồi. Chúng ta đi xem phụ ảnh đi. Nhưng Ni Ti lại nói, Tát Lạc Mông lắc đầu nói, đi xem phụ ảnh, ngươi tin tưởng rằng Lâm Lôi vẫn còn sống sao? Ta không biết, mặc kệ, bất kể có phải là Lâm Lôi mà chúng ta đã biết hay không, nhưng phụ ảnh của hơn 10 thất tinh ác mà giao chiến cũng đáng để phải đi xem. Ni Ti liền quay đầu bước đi. Tát Lạc Mông chỉ có thể đuổi theo, thầm nghĩ, Lâm Lôi kia sớm đã chết rồi, hơn nữa thực lực siêu cấp cao thủ như thế, khẳng định không phải là hắn, chỉ là trùng hợp tên mà thôi. Lục Trường, Tát Lạc Mông nghi oan cho Lâm Lôi, tự nhiên không muốn thấy Lâm Lôi trở nên cường đại như vậy. Bối Phỉ Thành, nơi đặc biệt để xem phụ ảnh có 3 nhà. Hôm nay, cả cửa 3 nhà đều rất đông người, chưa nộp mặc thạch. Dĩ nhiên, đều để được xem phải nộp tiền. Khi Tát Lạc Mông và Ni Ti tới, đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy số lượng rất đông người đang chờ xem phụ ảnh. Đồng thời còn có người vừa xem xong đi ra. Thực là đặc sắc, vị Thanh Long trưởng lão kia thực đáng sợ. Đúng là như vậy, vị Thanh Long trưởng lão sử dụng một hắc ngục lớn, các vị trưởng lão trong hắc ngục đều bị giết sạch. Nghe mọi người bàn luận, Tát Lạc Mông và Ni Ti càng thêm tò mò. Ngay lập tức, cả đám người chưa nộp mạch thạch thì liền vào quầy vé nộp 100 mạch thạch để vào xem phù ảnh. Đại sảnh để quan sát phù ảnh có chừng 6 cái. Các người tiến vào đại sảnh thứ 5, vừa chiếu xong, bây giờ lại chiếu lại một lần nữa. Tát Lạc Mông và Ni Ti, hai người tiến vào đại sảnh thứ 5, tìm vị trí để ngồi. Giờ phút này, số người trong đại sảnh thứ 5 tăng lên nhanh chóng. Ni Ti nhìn chằm chằm vào phía trước đại sảnh, thân có chút run rẩy. Ni Ti, hãy bỏ đi, đừng quá hy vọng. Ni Ti vẫn im lặng. Đột nhiên, lượng thủy hệ nguyên tố trong không trung phía trước đại sảnh ngừng tụ biến thành hình ảnh, đồng thời có âm thanh vang lên. Các vị, đây là một trận đại chiến xảy ra ở huyết vòng đại lục U Lam Phủ, ở ngoài thành khoảng ngàn dặm trong một sơn lâm. Nhất thời cả đại sảnh đều im lặng, âm thanh giải thích tiếp tục vang lên. Đây là một cuộc giao tranh giữa hơn 10 thất tinh ác ma, có số lượng cao thủ lớn như vậy. Theo suy đoán của chúng ta, tại U Lam Phủ chủ thì chỉ có tứ thần thú gia tộc và bát đại gia tộc mới có thể có. Hai bên đang đứng ở vị trí đối diện nhau, bây giờ xin mời quý vị bắt đầu xem. Bởi vì phụ ảnh này ghi lại khi đã có một thất tinh ác ma chết, thi thể trên mặt đất vẫn phát tán ra chủ thần lực. Quý vị chú ý một chút có thể nhận thấy ngay. Nói xong, phía trước đại sảnh, phụ ảnh bắt đầu chiếu ra. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều im lặng, Ni Ti, Tát Lạc Mông cũng bình tĩnh. Chỉ thấy trên phụ ảnh thực lớn xuất hiện cảnh đối chiến, phân biệt là Phổ Tư La và Đặc Duy Lạp đang giao chiến. Bất quá còn có cảnh giao chiến khác. Lần đầu tiên mọi người quan sát phù ảnh đều rúng động, xung quanh thân thể phát tan ra vầng sáng. Thế nhưng khi quyền xuất hiện, không gian thường xuyên xuất hiện những khe nứt. Bốn người thì có 3 người sử dụng chủ thần lực. Tát Lạc Mông kinh hãi, Lâm Lôi đang ở đâu? Đi tìm đưa mắt tìm kiếm, Bối Bối đang ở đâu? Bất quá lúc này, phụ ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh hai cuộc đại chiến, mà còn ghi lại hình ảnh một thân thể đã chết đang phát tán vận sáng. Đó là thất tinh ác ma bị phổ từ là giết từ đầu tiên. Bất chợt, phụ ảnh vừa xuất hiện hình ảnh mặt đất rung động. Một lúc sau, mặt đất bạo liệt, một đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao, máu tươi nhuộm đỏ lân giáp. Niti và Tát Lạc Mông đều cả kinh. Lòng vị dữ tợn, hai trong mắt màu vàng lợt kia đúng là rất quen thuộc. Phía sau đang có năm vị thất tinh ác ma đuổi theo để giết Lâm Lôi. Bên ngoài thần của Lâm Lôi phát tán vầng sáng màu xanh, đúng là thủy hệ thần chủ thần lực. Phía trong có năm thất tinh ác ma, có một người đang phát tán vầng sắc màu đen. Đúng là Lâm Lôi rồi. Trong lòng đi tí kích động. Vậy... Tát Lạc Mông sợ đến ngây cả người. Bọn họ đều đã nhìn thấy Lâm Lôi lòng hóa biến thần. Đại ca, đúng là Lâm Lôi, đúng là Lâm Lôi rồi. Ni Ti không áp chế được, không ngừng kích động. Thần thức truyền âm không ngừng nói. Khẳng định chính là hắn, không sai, đúng là như vậy. Ni Ti không nhất định. Tát Lạc Mông dùng thần thức truyền âm giải thích mà nói. Thành Long nhất tộc dân cứ rất đồng đảo, lòng hóa giống nhau cũng là bình thường. Huống chi hơn ngàn năm, người cho rằng Lâm Lôi có khả năng biến thành mạnh mẽ như vậy ư? Không có khả năng. Ni Ti ngẩn người ra, chẳng lẽ thực có người long hóa cũng giống Lâm Lôi ư? Ni Ti đối với tứ thần thú gia tộc cũng không phải là quen thuộc, cũng không biết rõ Lâm Lôi long hóa có độc đáo riêng. Lập tức Tát Lạc Mông, Ni Ti tiếp tục xem, chỉ thấy trong phụ ảnh Lâm Lôi bắt đầu nổi giận, đem cái sừng ở trên trán đánh một gã thất tinh ác ma chết. Mặt khác, bốn gã thất tinh ác ma còn lại muốn chạy trốn đều bị thanh sắc cự hình lập phương thể bảo vệ. Khi màu xanh của khối lập phương tiêu biến hết, bốn gã thất tinh ác ma đều cũng đã chết. Đúng là phụ ảnh ghi lại cảnh sau khi Lâm Lôi giết chết bốn gã thất tinh ác ma. Phụ ảnh ghi hình ảnh Lâm Lôi quỳ xuống ở bên cạnh một người con gái đang nằm trên mặt đất. Phụ ảnh ghi rất rõ khuôn mặt của nàng. Địch Lị Á, hai mắt của Ni Ti trừng lên. Đúng là Địch Lị Á rồi. Tát Lạc Mông cũng sửng sốt. Lập tức trong ảnh trung, Lâm Lôi khôi phục hình thái loài người, tự mình ôm con và thế tử ở bên cạnh. Phổ Tư La bối bối đi tới, cũng tiến vào phạm vi ghi chép của phụ ảnh. Lâm Lôi bối bối. Trong nháy mắt, Ni Ti vui mừng lẫn sợ hãi, làm đầu óc mông lung. Trong phạm vi phụ ảnh, Lâm Lôi và Địch Lị Á cùng bối bối đều có mặt. Không thể nghi ngờ, vị Thanh Long trưởng lão cường đại đó chính là Lâm Lôi mà bọn họ đã từng biết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Tát Lạc Mông không bao giờ dám tin tưởng, nhưng là sự thực đã sáng tỏ. Đại ca, đúng là bọn họ, đúng là bọn hắn rồi. Bọn họ không chết, không có chết. Ni Ti vui mừng lẫn sợ hãi dùng thần thức truyền âm. Phụ ảnh kia cũng rất nhanh kết thúc. Lâm Lôi ôm Địch Lị Á, Phổ Tư La ôm đứa trẻ, sóng vai bay đi. Phụ ảnh đến đây chấm dứt. Theo căn cứ của người ghi lại phụ ảnh, vị Thanh Long nhất tộc trưởng lão kia tên là Lâm Lôi. Chắc là vị nữ tử trên mặt đất chết đi nên Lâm Lôi trưởng lão bị vẫn như vậy. Tát Lạc Mông, Ni Ti đi ở trên đường, trên mặt Ni Ti vô cùng hưng phấn. Đại ca, bọn họ thực sự không chết đấy, thực sự không chết đấy. Hơn ngàn năm qua, Ni Ti chưa bao giờ vui vẻ quá như vậy. Bối bối còn sống, hắn ta còn sống. Đúng như vậy, đúng là tin tức tốt, Tát Lạc Mông đáp. Bất quá đáy lòng Tát Lạc Mông rất phức tạp. Lúc đầu hắn tưởng rằng Lâm Lôi đã cáo mật nên vô cùng giận dữ, muốn giết chết Lâm Lôi. Cuối cùng phu thê Lâm Lôi đều bị hãm vào kim sắc nhàm tương. Không ai có thể ngờ Lâm Lôi vẫn còn sống, còn trở nên mạnh như vậy. Chính là Địch Lị Á. Vậy sao? Ni Ti có chút lo lắng. Theo như phụ ảnh kia nói, Địch Lị Á đã chết. Ni Ti vẫn nhớ rõ trong phụ ảnh Lâm Lôi tại thân thể Địch Lị Á vô cùng bị phẫn. Lâm Lôi bị thương, mặc dù Ni Ti không nghe được âm thanh trên phụ ảnh, nhưng dựa vào khuôn mặt có thể cảm nhận được. Đại ca, Ni Ti đột nhiên nói. Sao thế? Tát Lạc Mông nhìn về phía nàng. Ni Ti nhìn Tát Lạc Mông kiên quyết nói. Đại ca, ta quyết định đi huyết phong đại lục U Lam Phủ. Nói lung tung cái gì vậy? Tát Lạc Mông không khỏi nóng nảy. Điều mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Ni Ti từ Bích Phù đại lục đến huyết phong đại lục không phải là chuyện chơi. Người là trùng vị thần, sao có thể tới được? Rất là nguy hiểm. Không được, không, tuyệt đối không được đâu. Ni Ti liếc mắt nhìn đại ca của nàng, không nói thêm nữa. Nàng đã quyết định, vừa rồi chỉ là tự mình nói với đại ca một tiếng mà thôi. Thấy vẻ mặt của muội muội như thế, Tát Lạc Mông cũng nóng nảy. Ni Ti à, thực lực của ngươi quá yếu, hơn nữa từ Bích Phù đại lục tới Huyết Phong đại lục còn phải qua biển, vậy dọc theo đường đi thực sự rất nguy hiểm đấy. Tát Lạc Mông vội la lên. Đại ca nói cũng vô dụng, lần này Ni Ti không nghe theo đại ca của mình nữa. Thấy muội muội như vậy, trong lòng Tát Lạc Mông cảm thấy bất lực. Bọn họ ở trong thành hắn không thể ra tay bắt muội muội của mình. Muội muội thực sự muốn đi, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. Ni Ti, người nhẫn tâm để cho ta lo lắng sao? Tát Lạc Mông lo lắng nói. Nếu không, người tu luyện đến thượng vị thần đi rồi hãy đi. Ni Ti nhìn hắn một cái nhưng không nói nhiều. Ni Ti đã có chủ ý, Tát Lạc Mông muốn quản cũng không được. Sau khi xem xong phù ảnh, Tát Lạc Mông thường xuyên chú ý hành tung của Ni Ti. 2 tháng sau, Ni Ti liền rời nhà mà đi. Bên trong phòng, Tát Lạc Mông nhìn tờ giấy ở trong tay, trang giấy do Ni Ti nhắn lại. Ai da, Tát Lạc Mông giận dữ quát, đập tờ giấy xuống bàn. Đường từ Bích Phù đại lục đến Huyết Phong đại lục rất nguy hiểm. Tại sao Ni Ti không nghe lời ta mà bỏ đi như vậy? Tát Lạc Mông rất lo lắng, nhưng cũng không có cách nào khác. Hắn ta cũng không biết Ni Ti đã đi đường nào. Nghĩ vậy, Tát Lạc Mông cũng không khỏi oán hận Lầm Lôi. Sau khi xảy ra Lầm Lôi và Bối Bối chuyện, thì hắn không còn được nhìn thấy khuôn mặt luôn cười của muội muội, và lần này nàng lại tự động bỏ đi một mình. Tại sao Lầm Lôi lại không chết đi, lại trở nên mạnh như vậy? Tát Lạc Mông không thể hiểu được vì sao Lầm Lôi lại phát triển lên mức đó. Trong lúc Ni Ti từ Kim An Phủ tới Huyết Phòng Đại Lục U Làm Phủ, Lầm Lôi và Bối Bối vẫn ở Thiên Tế Sơn Mạch hưởng thụ cuộc sống yên bình. Nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Lầm Lôi, một thanh âm hùng hậu vang lên, nhị trưởng lão tìm người đấy. Lầm Lôi từ trong phòng đi ra, từ xa đã thấy nhị trưởng lão vẻ mặt phức tạp đi tới. Lầm Lôi, đi thôi, tứ thần thú gia tộc phải cử hành trưởng lão hội nghị. Cử hành bây giờ sao? Lầm Lôi có chút kinh ngạc. Còn chưa đến 2000 năm cơ mà, huống chi cả tứ thần thú gia tộc đồng thời cử hành sao? Đúng như vậy, trong huyết chiến cốc tiến hành trong tứ thần thú chủ điện. Nghị trưởng lão lại thở dài mà nói, lần này triệu tập các vị trưởng lão cũng để thương lượng chuyện tứ thần thú gia tộc làm sao đối phó với bát đại gia tộc. Trong lòng Lâm Đôi chấn động, xem ra tình hình đang xấu đi, gia tộc không chịu nổi nữa rồi đây mà. Lúc bây giờ tại Thiên Tế Sơn Mạch, huyết chiến cốc tại tứ thần thú điện, khi Lâm Đôi cùng nhị trưởng lão vào trong đại điện, đã có không ít người rồi. Lâm Lôi nhìn lướt qua, kể cả ta có 42 vị trưởng lão, tất nhiên vẫn còn có vị trưởng lão chưa đến. Lâm Lôi, Gia Duy cùng Lâm Lôi có quan hệ tương đối tốt, liền đi tới. Tộc trưởng cuối cùng cũng cúi đầu. Lâm Lôi ngẩn người ra, Gia Duy ý người là sao? Gia Duy thở dài một tiếng, 1 tháng trước tứ thần thú gia tộc chúng ta lại bị tổn thất nặng nề, tộc trưởng phòng trừng phản kháng không nổi nữa. Cho nên hội nghị này, có lẽ tộc trưởng cũng muốn cùng các trưởng lão thảo luận, chỉ cần các trưởng lão thông qua. Vậy... Lâm Lôi cũng hiểu được, một khi hội nghị thông qua, sợ rằng tứ thần thú gia tộc sẽ chọn quy xúc tại Thiên Tế Sơn Mạch. Không đi ra ngoài, có thể bảo tồn thực lực của tứ thần thú gia tộc, nhưng danh tiếng tứ thần thú gia tộc sẽ bị tổn hao nhiều. Phần lớn các thành viên gia tộc, vì thì vinh diệu của gia tộc còn quan trọng hơn so với tính mệnh. 4 vị tộc trưởng cũng khó có sự lựa chọn. 1 tháng trước đã bị tổn hao nặng. Sao vậy? Lâm Đôi dò hỏi. Chuyện gì ngươi cũng không quan tâm. Gia Duy lắc đầu nói. 1 tháng trước, tứ thần thú gia tộc lại tổn thất 3 vị trưởng lão. Trong đó có 1 vị trưởng lão là Thanh Long nhất tộc. Bây giờ trong Thanh Long nhất tộc chúng ta chỉ còn 15 trưởng lão có thực lực thất tình ác ma. Trong lòng của Lâm Đôi cũng không khỏi trầm ngâm. Oanh long long, tiếng cánh cửa của tứ thần điện đóng lại. Lâm Lôi không khỏi bừng tỉnh. Gia Duy thấp giọng nói, các trưởng lão và 4 tộc trưởng đều đã đến đủ rồi. Trong đại sảnh, trước sau 4 người đi đến cùng ngồi xuống, đó chính là 4 vị tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm. Cả đại điện nhất thời an tĩnh. Ánh mắt 4 vị tộc trưởng đảo qua xuống phía dưới rồi nhìn nhau. Cuối cùng Cái Tư Lôi Sâm mở miệng, âm thanh hùng hậu vang vọng trong đại điện. Các vị, hôm nay ta mời các vị tới đây, tin rằng trong lòng mọi người cũng đoán ra được. Nghe xong trong lòng mọi người có cảm giác không tốt, Lâm Lôi cảm nhận được trận bi kinh. Dĩ nhiên, từ sau khi 4 vị lão tổ tông mất đi, tứ thần thú gia tộc gặp phải sự đả kích rất lớn. May mà có U Làm phủ chủ hỗ trợ mới có thể ở Thiên Tế Sơn Mạch trú chân. Nếu không, tại hơn vạn năm trước, tứ thần thú gia tộc đã bị tiêu diệt. Dưới đại điện tất cả đều trầm mặc. Hơn vạn năm nay, các vị trưởng lão của tứ thần thú gia tộc không ngại tử vong vì vinh diệu gia tộc mà chiến đấu. Hơn vạn năm trước, tứ thần thú gia tộc có tổng cộng hơn 200 vị trưởng lão, nhưng hôm nay chỉ còn có 53 vị. Hơn vạn năm ngắn ngủi nhưng lại tổn thất gần 200 vị trưởng lão, 200 vị. Đôi mắt cái từ đồi sầm có chút nước mắt. Các vị trưởng lão đều nhớ lại mấy năm nay lại chết đi rất nhiều vị trưởng lão, trong lòng vô cùng bi thán. Lâm Lôi cũng nhớ lại, tiểu đội 13 chết một đội viên, còn mất đi một thần phần thần cực mạnh của Hào Tư trưởng lão. Vì gia tộc có rất nhiều trưởng lão đã hy sinh thần phần thần cực mạnh, vốn bọn họ là thất tinh ác ma, cao cao tại thượng, mất đi thần phần thần cực mạnh, có lẽ biến thành tượng vị thần bình thường. Mấy năm nay, ta cùng ba vị tộc trưởng vẫn một mực tin tưởng và kiên trì. Âm thanh của cái tư lôi xâm trầm thấp, đặc biệt mấy năm nay, bát đại gia tộc dường như nổi điên, dù đồng quy ư tận cũng muốn giết chết trưởng lão của gia tộc ta. Dựa theo tốc độ này, không qua mấy trăm năm, sợ rằng tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc cũng còn không có mấy người. Chu tức tộc trưởng cũng mở miệng nói, đúng, đặc biệt một tháng trước, chúng ta lại tổn thất mất ba vị trưởng lão, bốn tộc trưởng chúng ta đã cẩn thận thường lượng, cứ như vậy, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được mấy trăm năm thôi. Âm thanh Bạch Hồ tộc trưởng cũng lạnh lùng nói, cho dù cứ kiên trì như vậy, cũng là do các người đi chịu chết mà thôi, cũng không có ý nghĩa gì. Huyền Vũ tộc trưởng cùng hạ giọng nói, cho nên chúng ta vẫn phải lưu lại một ít tình anh, dù sao thất tinh ác ma trưởng lão cũng không phải dễ dàng đạt được. Cái từ lồi sầm nói, bốn vị tộc trưởng chúng ta đã thống nhất rằng không cùng bát đại gia tộc tranh đấu nữa, tất cả thành viên gia tộc tiến vào thiên tế sơn mạch bảo tồn lực lượng. Phía dưới, đám trưởng lão có chút mông lung, vốn tưởng rằng tộc trưởng tổ chức hội nghị để bọn họ thảo luận, ai ngờ lại tuyên bố ngay như vậy. Tộc trưởng, nhất thời không ít tộc trưởng, trưởng lão nóng nảy. Tộc trưởng, một đạo thanh âm lo lắng vang lên, đó là ngân phát thanh niên lãnh khốc, ngửa đầu nhìn bốn vị tộc trưởng ở phía bên trên, vội la lên. Như vậy chẳng lẽ chúng ta khuất phục ư, như vậy chúng ta nhận thua sao? Lâm Đồ liếc mắt nhìn ngân phát thanh niên lãnh khốc, đó chính là thiên tài của Thanh Long nhất tộc, Bố Lỗ trưởng lão. Coi như là nhận thua đi, cái từ lội sầm quát. Bồi Lỗ, chủ tức tộc trưởng từ trên cao nhìn xuống, cho dù tiếp tục chém giết thì nhân mã của tứ thần thú gia tộc có thể đấu được bao lâu? Chẳng đã người muốn cho chúng ta tổn thất nốt 53 vị trưởng lão sao? Ánh mắt của Bối Lỗ vẫn kiên nghị. Bốn vị tộc trưởng, Bố Lỗ có chút ngẩng đầu. Bố Lỗ này cả đời chưa từng khuất phục, ta đã đến thất tinh ác ma cũng chưa từng khuất phục. Ba đại gia tộc là cái gì? Lúc tứ thần thú gia tộc hủy hoàng, bọn họ không dám vi nghịch, đến ta hướng tới bọn chúng cũng cúi đầu, không có khả năng. Bố Lỗ, cái từ lội sầm có chút đau lòng, trong lòng bọn họ đều rất oán hận và xem thường bát đại gia tộc, để bọn họ khuất phục, cao ngạo như bọn họ tự nhiên là không muốn. Cái từ lội sầm bọn họ cũng vì gia tộc mà lo lắng. Tộc trưởng, ta cũng hiểu được nỗi khổ tâm của các người, ta cũng chỉ có một mình thôi, ta tình nguyện một mình đi chiến đấu, tại chiến trường mà tử vong. Chờ đến khi địa ngục không còn thất tinh ác ma Bố Lỗ ta nữa, chỉ còn thượng vị thần Bố Lỗ bình thường, khi đó ta nghĩ rằng muốn chém giết cũng vô lực. Bố Lỗ cười mà nói. Nghe xong, Lâm Lôi không khỏi chấn động. Lúc này một vị hắc phát trưởng lão đứng ra trầm giọng nói. Tộc trưởng, để cho gia tộc trọng hiện vinh quang, phải có năng lực như siêu cấp cường giả Bố Lỗ đặc. Ta tự thấy mình khó có hy vọng tiến bộ. Mong rằng tộc trưởng để cho ta chết trên chiến trường, cho dù có khuất nhục cũng không để cho bát đại gia tộc sung sướng. Tộc trưởng, cả đời chúng ta không thể cúi đầu, chết cũng không cúi đầu. Lại có một vị trưởng lão đứng ra. Tộc trưởng, Lâm Lôi yên lặng nhìn cảnh đang xảy ra trước mắt. Có lẽ người từng xem những vị trưởng lão này có đầu óc gương hóa quá mức, nhưng Lâm Lôi hiểu được các vị trưởng lão này trải qua vô số triệu năm tháng, bọn họ không sợ hy sinh, chỉ là có chấp niệm rất nặng. 53 vị trưởng lão thì có hơn 20 vị chấp nhận hy sinh thần phân thân mạnh nhất của mình. Các vị trưởng lão còn lại trầm mặc, nhưng Lâm Lôi biết rằng chỉ cần tộc trưởng ra lệnh, bọn họ sẽ không một chút do dự chối từ. Lâm Lôi đột nhiên có một âm thanh không biết từ đâu vang lên. Lâm Lôi ngẩn cả người, chỉ thấy đôi mắt của đại trưởng lão tràn ngập sự lo lắng nhìn về phía hắn. Lâm Lôi, ngươi cùng phụ chủ đại nhân có quan hệ rất tốt và thân mật. Chẳng nhẽ ngươi không thể khẩn cầu phụ chủ đại nhân một lần để cho người hỗ trợ. Dĩ nhiên thực lực của phụ chủ đại nhân đủ để đuổi bắt đại gia tộc đi. Lâm Lôi, ngươi phải đi nhờ một lần, vì gia tộc hãy đi nhờ một lần. Nhất thời không ít trưởng lão nhìn về phía Lâm Lôi. Vừa rồi nhìn đám trưởng lão tình nguyện hy sinh thần phân thân mạnh nhất của mình để trả thù, cho dù gia tộc khuất nhục cũng không muốn bắt đại gia tộc sung sướng. Khi nghe lời đại trưởng lão, Tựu Trung cũng thấy được cái phao cứu sinh cuối cùng. Ta Lâm Lôi không biết trả lời như thế nào. Muội, trên đại điện cái từ Lôi Sầm quát khẽ, ngươi để Lâm Lôi đi nói làm cho phụ chủ đại nhân khó xử. Phụ chủ đại nhân đã vì gia tộc ta làm rất nhiều, hơn thế cũng không mong được đền đáp. Ngươi lại muốn phụ chủ đại nhân trả thù hộ, chẳng lẽ ngươi cho rằng phụ chủ đại nhân nên giúp chúng ta sao? Đại trưởng lão không khỏi trầm mặc. Để gia tộc bất diệt cũng nên túc trí. Cái từ Lôi Sầm thở dài một tiếng. Dưới đại điện, các vị trưởng lão cũng đều im lặng. Các vị trưởng lão muốn cùng địch nhân chém giết, ta cũng không thể mạnh mẽ ngăn cản. Ta thầm nghĩ để cho gia tộc bảo tồn một chút thực lực đi. Cái từ Lôi Sầm nói xong, nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngàn vạn lần ngươi đừng đi cầu xin phụ chủ đại nhân. Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái từ Lôi Sầm. Ta biết tính tình của phụ chủ đại nhân. Nếu chúng ta quá phận làm cho phụ chủ đại nhân tức giận, cho dù không tự động thủ, chỉ cần người không hề quản tứ thần thú gia tộc chúng ta để cho bát đại gia tộc tận tình công kích, như vậy chúng ta thảm thật rồi. Lời vừa nói xong, phía dưới không ít trưởng lão trong lòng run lên. Bây giờ không còn là chuyện khuất phục hay là vinh dự nữa. Một khi gia tộc bị diệt vong thì vinh dự có nghĩa lý gì? Từ lúc hội nghị qua đi, tứ thần thú gia tộc đã không cùng bát đại gia tộc tranh đấu nữa. Cho dù bát đại gia tộc vẫn điều nhân mã đi đường cố định để khiêu khích gia tộc, chỉ cần gia tộc còn tồn tại. Dù vậy trong gia tộc có không ít trưởng lão không cam lòng vẫn đi chém giết. Bát đại gia tộc thấy tứ thần thú gia tộc cao ngạo như vậy, không khỏi giận dữ, phái ra càng nhiều nhân mã hơn. Chém giết thực là điên cuồng và bi tráng. Tiêu biểu nhất là vị trưởng lão thiên tài Bố Lỗ một mình giết chết 8 vị trưởng lão của quân địch. Bát đại gia tộc rất tức giận, liền phát một vị tộc trưởng cùng một số cường giả đánh một trận. Thần phân thân mạnh nhất của Bố Lỗ trưởng lão đã chết. Trong hơn 10 năm ngắn ngủi, chiến tích của Bố Lỗ trưởng lão đã giết chết 9 vị trưởng lão khác. Đương nhiên có những chiến tích, đồng thời có những thất bại. Có trưởng lão một mình ra ngoài chém giết, bị đối phương vây công hoặc sử dụng chủ thần lực giết chết. Đây là loại chém giết điên cuồng, khoảng gần 30 năm, 22 vị trưởng lão có phần thân cực mạnh đã bị giết. Mà quân địch tổn thất nhiều hơn, lên tới 38 vị trưởng lão chết đi. Dù sao tứ thần thú gia tộc luôn mang theo quyết tâm liều mạng với địch ở trong đầu. Sau đó, tứ thần thú gia tộc ngừng lại, không hề nghênh chiến nữa. Bát đại gia tộc rất kinh hãi, dù sao trong 30 năm ngắn ngủi, họ đã có 38 vị trưởng lão chết đi. Dù sao bọn họ cũng đều là tinh anh của gia tộc. Thiên tế sơn mạch khôi phục lại sự yên tĩnh. Các chiến sĩ ở cửa tuần tra, bình thường có rất ít người đến, nhưng hôm nay có một cô gái ở trong kim trúc sinh mệnh bay ra. Lập tức, kim trúc sinh mệnh bay đi, cô gái kia nhanh chóng tiến về phía của thiên tề sơn mạch. Đây là thiên tề sơn mạch phải không? Ngoại nhân không được tiến vào. Nhất thời có 10 chiến sĩ tuần tra đi tới, trong đó có một người quát lên. Cô gái này tết tóc, có bề ngoài rất đẹp, đặc biệt là nhất là trên đầu của nàng có mang một cái mũ cỏ. Cô gái này trả lời, xin chào các người. Ta là với Lâm Lôi trưởng lão là bằng hữu, ta đến tìm hắn. Lâm Lôi trưởng lão sao? Chiến sĩ tuần tra có chút nghi hoặc. Người có chứng cứ gì không? Trong đám tuần tra có người hỏi. Điều này, cô gái có chút chần chờ. Nàng lấy cái gì để chứng minh đây? Nàng liền nói. Như này đi, chỉ cần các ngươi nói cho Lâm Lôi trưởng lão, ta là Ni Ti, hắn ta sẽ biết. Ni Ti ư? Tiểu đội trưởng cầm đầu đám tuần tra nhìn nàng một cái rồi gật đầu nói. Người ở đây chờ một chút, nói xong trực tiếp bay đi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.